là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham gia đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản.
56 khách hàng lớn của Điện lực Yên Bái tham gia hội nghị khách hàng sử dụng điện khu vực phía Bắc năm 2024.
Huyện Mù Cang Chải sẽ mở rộng diện tích trồng sâm để người dân thoát nghèo bền vững.
Trong quý 1, tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho 5.200 lao động.
7,5 tỷ đồng nộp ngân sách từ hoạt động sổ số. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đoàn. Trong chuyến thăm, đoàn đã có cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Thượng viện Hidenissa, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro và có cuộc gặp gỡ trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Chủ tịch Đảng Công minh thuộc Liên minh cầm quyền và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt. Tại các cuộc tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đến các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng trên các lĩnh vực mà Nhật Bản đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Bày tỏ vui mừng đến thăm Nhật Bản trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công các hoạt động long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023 và nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong các lĩnh vực. Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, đúng với tầm mức mới của quan hệ song phương. Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Fumio và các lãnh đạo cấp cao khác của Nhật Bản đều trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản-Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế, đồng thời chia sẻ về mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nói riêng và ASEAN-Nhật Bản nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị khách hàng năm 2024, tổng kết công tác quản lý nhu cầu điện năm 2023 và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý nhu cầu điện năm 2024. Hội nghị đã được kết nối trực tuyến với các điểm cầu là Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Tham dự tại điểm cầu của Công ty Điện lực Yên Bái có 56 khách hàng lớn của công ty. Năm 2023, nắng nóng cực đoan kéo dài, mực nước các hồ thủy điện xuống thấp. Nhưng với nỗ lực của ngành điện trong việc chủ động tuyên truyền, tư vấn, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tạo sự đồng thuận của khách hàng trong điều chỉnh phụ tải, công tác quản lý nhu cầu điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng. Năm 2023, lượng điện tiết kiệm của toàn Tổng Công ty đạt trên 1.822 triệu kWh. 19.113 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện, tiết giảm được 6.254 MW. 1.878 khách hàng ký biên bản đồng ý bản dịch chuyển giờ sản xuất, tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn về nguồn. Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với 75 khách hàng. Trong năm, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện 13 sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo công suất phân bổ khả dụng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với tổng công suất tiết giảm được là 94,77 MW. Tổng sản lượng điện tiết kiệm năm 2023 của tỉnh đạt trên 21,2 triệu kWh. Trong chiến dịch giờ trái đất năm 2024, Yên Bái cũng đã tiết kiệm được khoảng 30.000 kWh. Do ảnh hưởng của El Nino, năm 2024 nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài, tập trung cao điểm vào tháng 6 và kéo dài sang tháng 7. Do đó, việc điều chỉnh phụ tải cần được thực hiện nghiêm túc hiệu quả để đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tại hội nghị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra các giải pháp cung cấp điện trong năm 2024 và các năm tiếp theo, giới thiệu chương trình hỗ trợ khách hàng khi tham gia các dự án tiết kiệm năng lượng. Theo đó, sẽ tập trung tối đa khả năng truyền tải, hỗ trợ giữ nước các hồ thủy điện đảm bảo khả dụng cao nhất cho hồ thủy điện miền Bắc và hồ thủy điện quốc gia. Huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện cần thiết để nhanh tiến độ đưa vào vận hành các dự án truyền tải điện, giải tỏa thủy điện phía Bắc, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng dự án đường trục 3, các dự án giải tỏa công suất thủy điện nhỏ và nhập khẩu điện từ Lào, thực hiện các biện pháp chuyển dịch cao điểm phụ tải, đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện, kiên trì thực hiện chương trình điều hòa, điều tiết phụ tải nhằm đáp ứng công suất đỉnh. Hội nghị được tổ chức đã giúp các khách hàng lớn sử dụng điện của khu vực miền Bắc, trong đó có các khách hàng lớn sử dụng điện của tỉnh Yên Bái, nhận thức rõ hơn tình hình cung cấp điện năm 2024 và các năm tiếp theo để có phương án điều chỉnh phụ tải. Ông Nguyễn Xuân Sản, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Tiến, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi được tuyên truyền của ngành điện, cũng như đi dự được cái hội nghị của ngành điện mở ra, thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái sử dụng điện rất là quan trọng để giảm tải cho đường dây. Thì khi ngành điện yêu cầu, chúng tôi đã cũng cắt giảm theo yêu cầu của ngành điện.
Ông Lê Long Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chúng tôi cũng bố trí sắp xếp cái thời điểm sử dụng điện để tối ưu hóa cái nguồn điện cũng như là giảm tải đáp ứng cái yêu cầu phụ tải của điện đặt ra.
Trong bối cảnh tình hình cung cấp điện gặp nhiều thách thức trong mùa nắng nóng cao điểm năm nay, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Ngành điện cũng đã tổ chức nhiều những cái công tác về tuyên truyền trực tiếp đến các cái khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt là khách hàng sử dụng điện có cái sản lượng trên 1 triệu kWh một năm. Đấy, và các khách hàng sinh hoạt nhằm nâng cao cái ý thức và cái tuyên truyền để lan tỏa cái việc tiết kiệm sử dụng điện trong mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp để làm sao đảm bảo an ninh cái hệ thống điện nó được tốt nhất.
Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã vinh danh 70 khách hàng là các doanh nghiệp điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải điện và 30 khách hàng là các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước điển hình trong công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Trong đó tại Yên Bái, Sở Công Thương và 2 doanh nghiệp được vinh danh.
Từ đầu năm đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát hành, thanh toán, trả thưởng cho khách hàng và đại lý được đảm bảo nhanh gọn thuận lợi. Doanh thu đạt 33 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng, trả thưởng 18 tỷ đồng. Hiện nay công ty phát hành 3 loại hình vé sổ số gồm sổ số lô tô tự chọn, sổ số kiến thiết truyền thống và sổ số bóc. Công tác phát hành 3 loại hình sổ số này được thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đại lý thực hiện đúng các quy định của công ty, khuyến cáo và ngăn chặn đại lý không tham gia ghi số lô đề vi phạm pháp luật, ảnh hưởng uy tín hoạt động sổ số, giải quyết kịp thời thắc mắc của đại lý khách hàng, thực hiện phát hành trả thưởng tới hệ thống đại lý khách hàng mua vé trúng thưởng theo quy định của nhà nước. Đơn vị hiện có 6 văn phòng sổ số tại các huyện thị, 13 tổng đại lý và 555 đại lý. Năm 2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái phấn đấu doanh thu đạt 123 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nâng cao số lượng, chất lượng đại lý đang hoạt động, chủ động giúp đỡ hỗ trợ các tổng đại lý, quản lý đại lý, phát triển địa bàn, tăng số lượng đại lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống tệ nạn lô đề, làm trong sạch hệ thống đại lý.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi thử nghiệm từ nhiều nơi, Công ty Cổ phần Đầu tư Palex Việt Nam đã chọn xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải để đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh và cây sâm Lai Châu. Với điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp cộng với sự đầu tư về kỹ thuật, nhà lưới, đến nay cây sâm Ngọc Linh và cây sâm Lai Châu đã sinh trưởng phát triển tốt, hứa hẹn đây là loại cây có thể góp phần giúp người dân ở đây vươn lên thoát nghèo. Sau hơn 5 năm đầu tư nhà lưới và trồng sâm, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Palex Việt Nam đã trồng được 3,5 ha sâm, trong đó sâm Ngọc Linh chiếm diện tích 30%, sâm Lai Châu chiếm 70%. Diện tích còn lại được trồng các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như tam thất hoa, lan kim tuyến, sâm Vũ Hiệp, nhất diệp chi hoa. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Palex Việt Nam cho biết.
Thứ nhất là quỹ đất còn tương đối lớn, thứ hai là nguồn nhân công dồi dào, nên là cái dư địa phát triển rất là tốt. Thị trường sâm Ngọc Linh thì bây giờ chúng ta mới chỉ có manh nha thôi, ở giai đoạn đầu. Ở thị trường chúng ta bây giờ mới chỉ phát triển, còn chưa, cái sản lượng chưa đủ phục vụ tươi. Còn sau này sẽ có những cái sản phẩm mà cần sử dụng nguyên liệu hoặc là không, thậm chí là hướng đến xuất khẩu nữa. Cho nên là cái dư địa trường rất là lớn và tiềm năng như thế thì chúng ta có thể phát triển rất tốt. Nếu mà được quy hoạch tốt thì Mù Căng Chải có thể trở thành một trung tâm dược liệu, không chỉ ở sâm Ngọc Linh hay sâm Lai Châu mà còn rất nhiều loại dược liệu khác nữa. Vì cơ bản là chúng ta ở đây có một cái thiên nhiên ưu đãi, cho là cái khí hậu và cái độ cao, và cái bản thân những người dân tộc ta sống ở đây từ lâu năm rồi, cho nên là cái hạ tầng đi lại cũng như là ở địa phương hạ tầng điện, internet thì nó tương đối đầy đủ rồi, là đầy đủ yếu tố để mình có thể phát triển được.
Qua hơn 5 năm đầu tư xây dựng vườn trồng, đến nay cây sâm này đã bắt đầu cho ra những sản phẩm thương mại. Điều đó khẳng định cây sâm Ngọc Linh và cây sâm Lai Châu đã được trồng thành công trên đất Kim Nội. Có những củ sâm bán với giá từ 15 đến 20 triệu đồng 1 kg. Việc trồng sâm cũng tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Những thành công bước đầu sẽ là tiền đề để công ty cổ phần đầu tư Palex Việt Nam mở rộng diện tích cũng như bàn giao kỹ thuật cho người dân cùng phát triển. Ông Nguyễn Đức Thuận, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Palex Việt Nam cho biết.
Công ty chúng tôi thì đang tích cực mở rộng, trước tiên là mở rộng và sau này có cái hướng là triển khai để giúp đỡ những bà con ở xung quanh trồng theo cái quy trình của chúng tôi. Chúng tôi chuyển giao kỹ thuật và chúng tôi hướng đến là việc phát triển những cái sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh này, nghiên cứu và phát triển. Hiện tại thì công ty chúng tôi cũng đang hợp tác với Viện Công nghệ Sinh học về việc phát triển cây và kỹ thuật về cây trồng này. Chúng tôi cũng sử dụng rất nhiều công nghệ của viện. Đấy là cũng là một cái yếu tố để chúng tôi sau này thành lập một cái quy trình để có thể chuyển giao cho bà con.
Thị trường sâm ở Việt Nam còn khá nhiều tiềm năng để phát triển. Thời gian qua trên cả nước cũng đã có nhiều tỉnh trồng thành công cây sâm Ngọc Linh và cây sâm Lai Châu. Với những kết quả thu được từ vườn sâm tại xã Kim Nội, có thể khẳng định điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và diện tích rừng già còn lớn của huyện vùng cao Mù Căng Chải có thể trồng và mở rộng diện tích trồng cây sâm Ngọc Linh và cây sâm Lai Châu và các loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Ông Hờ A Hừ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Nội phấn khởi nói:
Sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Kim Nội thì công ty đã trồng thành công. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi thì chúng tôi trong thời gian tới thì chúng tôi cũng muốn là tiếp tục được sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư trên địa bàn xã để trồng mở rộng cái diện tích để làm sao để trong thời gian tới để tăng thu nhập cho bà con, đỡ phải sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bà con trên địa bàn xã.
Trên cơ sở thành công của cây sâm sẽ là tiền đề để người dân xã Kim Nội nói riêng và các xã khác trên địa bàn huyện Mù Căng Chải trồng phát triển cây sâm để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong quý 1 năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 5.200 lao động, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội trên 2.450 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 797 người, xuất khẩu lao động 54 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài trên 1.840 người. Riêng trong tháng 3, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 2.430 lao động, trong đó gần 500 người vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, 41 người đi xuất khẩu lao động và cung ứng lao động tỉnh ngoài trên 1.000 người. Tuyển sinh đào tạo nghề cho 1.976 người, các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng. Để phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, chủ động phối hợp với công ty doanh nghiệp tuyên truyền tư vấn giới thiệu tuyển dụng lao động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về quỹ hỗ trợ trị giá 100 tỷ euro trong vòng 5 năm tới cho Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên của tổ chức này đã thảo luận về một hiệp định mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Stoltenberg cũng khẳng định với các phóng viên rằng Ukraine cần nhiều hơn nữa từ NATO trong vài năm tới. Ông Stoltenberg từ chối bình luận về quỹ viện trợ trị giá 100 tỷ euro trong vòng 5 năm của tổ chức này dự kiến dành cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh tổ chức này sẽ không bao giờ trở thành một bên trong cuộc xung đột Ukraine, song khẳng định an ninh không chỉ là vấn đề của khu vực mà của cả toàn cầu.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa ra thông báo thụ lý vụ kiện yêu cầu giải tán đảng Tiến bước đối lập do vi phạm hiến pháp và pháp luật Thái Lan. Vụ kiện do Ủy ban bầu cử Thái Lan đệ trình hôm 18 tháng 3 đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan xem xét ra phán quyết giải tán đảng Tiến bước và cấm các thành viên ban điều hành của đảng này tham gia hoạt động chính trị. Trong đơn kiện, Ủy ban bầu cử cho rằng có đủ bằng chứng để khẳng định đảng Tiến bước vi phạm luật về đảng chính trị khi có ý đồ lật đổ chế độ quân chủ lập hiến ở Thái Lan. Trước đó, hồi tháng 1, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết khẳng định việc đảng Tiến bước liên tục kêu gọi sửa đổi điều 112 của Bộ luật hình sự. Theo thông báo, Tòa án Hiến pháp cho phép đảng Tiến bước thời gian 15 ngày để đệ trình tuyên bố bào chữa trước khi tòa nghị án và tuyên án. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023, đảng Tiến bước đã giành được nhiều ghế nhất với 151 ghế. Sau bầu cử, đảng này đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý với nguy cơ cao bị tuyên giải thể.
Dữ liệu thống kê sơ bộ do cơ quan thống kê châu Âu công bố vào ngày 3 tháng 4 cho thấy tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng tiền chung euro là 2,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 3, thấp hơn mức 2,6% trong tháng 2. Dữ liệu cho thấy trong tháng 3, giá thực phẩm, thuốc lá và rượu ở khu vực đồng euro đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các sản phẩm công nghiệp phi năng lượng tăng 1,1% và giá năng lượng giảm 1,8%. Tỷ lệ lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, thuốc lá và rượu là 2,9%. Ở góc độ quốc gia, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 của các nền kinh tế lớn ở châu Âu là Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha lần lượt là 2,3, 2,4, 1,3 và 3,2%. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu lạm phát tháng 3 thấp hơn dự kiến làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 7 tháng 3, nhắc lại mục tiêu lạm phát trung hạn là 2% và quyết định giữ nguyên 3 mức lãi suất chủ chốt.
Đài Loan, Trung Quốc là một trong những nơi có quy định xây dựng chống chọi với động đất nghiêm ngặt nhất thế giới khi đã trải qua nhiều thảm họa kinh hoàng, nhờ đó đã giảm thiểu được thiệt hại về người trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vừa qua. Thiên tai xảy ra vào buổi sáng ngay khung giờ cao điểm song không gây ra tổn thất nghiêm trọng về người. Cơ quan khí tượng Đài Loan mỗi ngày ghi nhận khoảng 100 địa chấn ở các cấp độ khác nhau. Giới chức hòn đảo đã siết chặt các quy định xây dựng để sống chung với động đất trong những thập kỷ qua. Giới chức Đài Loan khuyến nghị tòa nhà mới xây phải sử dụng thiết kế dàn thép thay vì chỉ có trụ bê tông cốt thép và phụ thuộc nhiều vào kết cấu nền đất. Họ cũng yêu cầu đơn vị xây dựng và thiết kế quan tâm nhiều hơn đến độ an toàn của các tầng thấp trong tòa nhà và giảm rủi ro sập dây chuyền khi các tầng thấp bị hư hại.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số được xác định là một cuộc cách mạng về chính sách, thể chế và công nghệ. Bắt nhịp với công nghệ số, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể ở Yên Bái, mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, sản xuất hàng hóa, cung ứng đa dạng các loại hình dịch vụ, cũng như trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế và tăng sức cạnh tranh cho các hợp tác xã ở Yên Bái trên thị trường trong nước và quốc tế.
Nằm giữa vùng quế, hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Trấn Yên là mô hình hợp tác xã kiểu mới đang tạo bước chuyển lớn trong phát triển cây quế theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị, mở cánh cửa xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm an toàn lao động cho thành viên. Hợp tác xã đã phát triển vùng sản xuất tập trung trên diện tích gần 100 ha, sản lượng thu mua bình quân 70 đến 80 tấn quế trên tháng. Quế được thu mua đưa về nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ của hợp tác xã để phân loại sơ chế thành các loại sản phẩm quế chất lượng cao, xuất khẩu ra thị trường các nước ngoài, như quế điếu thuốc, quế ống, quế tăm, quế bột, tinh dầu quế. Hội nhập với nền kinh tế số, hợp tác xã đã áp dụng các phần mềm quản lý truy xuất từ khâu nguyên liệu, làm giống, trồng chăm sóc và khai thác đến khâu sản xuất tạo ra thành phẩm, đồng thời sử dụng đa dạng các hình thức truyền thông quảng bá sản phẩm. Anh Nguyễn Bá Mão, quản lý sản xuất nhà máy Quế Hồi Yên Bái cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi đang sử dụng các cái phương thức truyền thông. Thứ nhất là sẽ qua chính những cổ đông của chúng tôi, chính những bà con nông dân tại vùng nguyên liệu của chúng tôi bằng cách là chúng tôi sẽ làm theo đúng những quy trình mà các nước chẳng hạn như Mỹ, tiêu chuẩn organic của Mỹ, tiêu chuẩn organic của châu Âu, các tiêu chuẩn organic của Hàn Quốc, tiêu chuẩn organic của Nhật Bản sẽ đòi hỏi về quy trình chăm sóc và chế biến ngay tại vùng nguyên liệu. Thì chính những bà con nông dân và chính những cổ đông đó là những người mà sẽ tuyên truyền bằng cách là làm đúng và làm chuẩn theo những quy trình đó.
Ứng dụng công nghệ thông tin số và sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã có nhiều sáng tạo trong cách làm. Hiện hợp tác xã đang kinh doanh hai loại hình chính là sản phẩm nông nghiệp và du lịch. Đối với nông nghiệp, hợp tác xã thu mua sản xuất tiêu thụ các mặt hàng nông sản của thành viên và người dân, trong đó các sản phẩm từ cây chè là chủ lực. Với lợi thế được địa phương cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý chè San Tuyết Suối Giàng, hợp tác xã đã mở rộng vùng nguyên liệu, gắn nhãn truy xuất nguồn gốc trên từng cây chè, đồng thời đầu tư dây chuyền máy móc sản xuất 5 loại trà là lục trà, hoàng trà, hồng trà, bạch trà và lá trà bát trà. Với sản lượng thu mua khoảng 150 đến 200 tấn tươi tương đương 35 đến 40 tấn chè khô. để thu hút khách và khẳng định thương hiệu cho cây chè, hợp tác xã đã xây dựng không gian văn hóa trà Suối Giang ở bản Pang Cáng với nhiều dịch vụ mới như thưởng trà, lớp học dạy về cách pha trà, các tour trải nghiệm hái chè, sản xuất chè và phục vụ khách lưu trú. Tìm hiểu về ẩm thực mang về doanh thu năm 2023 cho hợp tác xã là gần 15 tỷ đồng. Anh Đặng Thái Sơn, hợp tác xã nông nghiệp Suối Giang cho biết.
Việc chuyển đổi số thì cũng rất là may mắn tỉnh và huyện đang hỗ trợ tối đa về cái công chuyện chuyển đổi số. Bản thân trên không gian trà và vùng Suối Giang ấy, thì đã có rất nhiều gọi là cây trà được chuyển đổi số rồi. Khách chỉ đến là cần chỉ cần đưa điện thoại ra, check in một cái và quét QR code thì đã đọc được hết tất cả các thông tin ở trên cái cây đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những fanpage, có những trang web đưa những hình ảnh lên đó và hầu như là khách rất là thích về những cái câu chuyện văn hóa qua những hình ảnh như vậy.
Mỗi hợp tác xã ứng dụng công nghệ ở một mức độ khác nhau trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Song điểm chung nhất là đã thay đổi được tư duy của các thành viên và người lao động, phương thức làm việc khoa học của người quản lý và đặc biệt rất chú trọng đến lựa chọn nền tảng số và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Đây là cơ hội để các sản phẩm vượt ra khỏi phạm vi khu vực, mở rộng ra cả nước và vươn ra thị trường thế giới. Ông Đỗ Tuấn Lương, giám đốc hợp tác xã chè San Tuyết Phình Hồ cho biết.
Trong thời gian vừa qua, bắt đầu từ 2023, chúng tôi bắt đầu thành lập ở cái đơn vị hợp tác xã trà San Tuyết Phình Hồ. Chúng tôi đã áp dụng những cái công nghệ thông tin như là sử dụng những cái Office để hay là những cái phần mềm nội bộ để chúng tôi quản lý cái hệ thống nhân viên của chúng tôi này, doanh thu này và quản lý hệ thống đầu vào, cái chất lượng đầu vào của trà búp tươi. Và kèm theo đấy là chúng tôi áp dụng cái thương mại điện tử cũng như mạng xã hội để có thể quảng bá cái hình ảnh thương hiệu trà San Tuyết Phình Hồ đến với mọi miền Tổ quốc.
Với trên 700 hợp tác xã thu hút 32.000 thành viên và trên 5.400 tổ hợp tác với trên 27.000 thành viên, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực và sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số. Điều này giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Nhiều hợp tác xã đã chia sẻ quá trình sản xuất, chế biến và cung cấp thông tin về nông sản qua Zalo, Facebook và TikTok, đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Một số hợp tác xã xây dựng đăng ký tên miền cho website riêng để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Điều này không những giúp khách hàng cập nhật thông tin về hợp tác xã nhanh hơn mà còn dễ dàng so sánh giá cả các sản phẩm cùng loại của đơn vị khác. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, kinh tế tập thể tại tỉnh Yên Bái cũng còn gặp khó khăn, nhất là đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Thời gian tới, với vai trò định hướng dẫn dắt, tư vấn, hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho các thành viên vai trò ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của đơn vị, kết nối với các đơn vị cung cấp các giải pháp về nền tảng số, dịch vụ thương mại điện tử vào cuộc để đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết.
Chúng tôi xác định rằng là cái giải pháp trong cái thời gian tới thì trước hết là về phía Liên minh Hợp tác xã đấy, là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền đấy, lợi ích về cái công tác chuyển đổi số như thế nào để bà con thành viên hợp tác xã hiểu được là cái lợi ích đó để mà sẵn sàng vào cuộc đấy, thế và áp dụng cái công nghệ số, kỹ thuật số vào trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh, vận hành hợp tác xã. Bên cạnh đó thì cũng tích cực là động viên các hợp tác xã là đầu tư các cái trang thiết bị đủ điều kiện để mà có thể sử dụng vào công nghệ số, kỹ thuật số.
Hợp tác xã là nòng cốt của kinh tế tập thể đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong phát triển sản xuất sẽ giúp các đơn vị này thích ứng với thị trường và kinh doanh bền vững hơn, tạo ra các sản phẩm có giá trị, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã dễ dàng giành 3 điểm trước đối thủ yếu Luton Town để tạm vươn chiếm ngôi đầu bảng. Pháo thủ chỉ mất 20 phút để mở tỷ số, Spiro góp công đầu với tình huống tranh chấp cướp bóng thành công. Đội trưởng Martin Odegaard sau đó phối hợp cùng Kai Havertz trước khi hạ gục thủ môn đối phương. Tiếp tục duy trì sức ép, Arsenal nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 44, lại là Spiro ghi dấu ấn với pha thoát xuống bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược, khiến Daiki Hashioka vô tình đốt lấy nhà. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Luton Town, qua đó tạm vươn lên chiếm ngôi đầu với một điểm nhiều hơn Liverpool. Cũng tại vòng 31 ngoại hạng Anh, Phil Foden đã để lại màn trình diễn xuất sắc với 3 bàn thắng, giúp Man City trả món nợ bị Aston Villa đánh bại ở lượt đi. Ngay phút 11, Man City đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Rodri đã mở tỷ số với cú sút tung nóc lưới đối thủ. Dù để tiền đạo trẻ Duran bất ngờ san hòa 1-1 với cú đá chân trái góc hẹp ở phút 20, nhưng Man City không mất nhiều thời gian tái lập thế dẫn bàn. Cuối hiệp 1, trong một pha dàn xếp đá phạt, Phil Foden đã tung cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 62, tiền vệ này lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-1 và phút 69, anh hoàn tất cú hat-trick của mình. Với chiến thắng 4-1, Man City cân bằng điểm số với Liverpool và bám sát Arsenal một điểm trên đường đua đến chức vô địch. Vùi dập đối thủ hạng dưới Fortuna Düsseldorf với tỷ số 4-0, Bayer Leverkusen nối dài mạch bất bại lên 40 trận và tiến vào chung kết Cúp Quốc gia Đức. Chỉ mất vỏn vẹn 7 phút để Bayer Leverkusen thể hiện sức mạnh vượt trội khi hậu vệ Jeremy Frimpong ghi bàn mở tỷ số. Tới phút 20, Amai Adli phối hợp cùng Florian Witt để nhân đôi cách biệt. Đội chủ nhà coi như đã bỏ túi tấm vé đi tiếp bằng bàn thắng thứ 3 ngay trong hiệp 1, được ghi bởi Witt ở phút 35. Trước đối thủ không có khả năng bật lại, Bayer Leverkusen dạo chơi trong hiệp 2 nhưng vẫn có thêm một bàn thắng ở phút 60 với quả phạt đền thành công của Witt sau tình huống cầu thủ đội khách để bóng chạm tay. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Xavi Alonso tiến vào chung kết nhờ chiến thắng hủy diệt 4-0. Con trai của siêu sao Lionel Messi là Thiago Messi đã tỏa sáng giúp U12 Inter Miami giành chức vô địch ở giải Utter Innation Cup 2024. U12 Inter Miami lọt vào trận chung kết gặp đối thủ Florida Gray. Trận này U12 Inter Miami thắng với tỷ số 4-0. Thiago Messi mặc áo số 10 và ghi một bàn thắng siêu phẩm. Thiago Messi là con trai cả của Lionel Messi. Trước đây cậu bé không quá mặn mà với bóng đá, nhưng thời gian gần đây đã gia nhập học viện Inter Miami. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều chuyển nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.